Đà. Trước khi nghe vào 48 nguyện thì mình nghe về nguyện trước. Nguyện này rất là đặc biệt. Bây giờ mình trước hết mình biết rằng là nguyện với nghiệp thực ra nó như là một đó, đó. Nhưng mà do bởi vì nguyện nó rộng lớn và thuộc về đạo, cho nên lấy chữ nguyện, còn nghiệp á, mà nguyện nó rõ ràng nữa, còn nghiệp á, thì nó tiềm ẩn, khó thấy và nó thuộc về nghiệp đạo, tức là luân hồi. Cho nên đôi khi mình dùng chữ nghiệp. Bây giờ trước hết mình lấy thí dụ. Bây giờ 4-5 người. 4-5 người dẫn nhau ra đứng trước, đứng ngay bên đường xe chạy, trước cổng chùa đó. Đứng đó cái mình không biết làm gì hết. Nếu có một người nào á, trong 5 người đó, người đó nói, thôi mình qua bên kia đường đi dạo cái chỗ hồ đi. Thì nếu mà 4 người còn lại đó, mà không biết làm gì hết á, thì sẽ đi theo người đó. Nếu mà 4 người đó lúc đó cảm thấy lười đi, thì cái người thứ năm, cái người người ta muốn đi dạo hồ á, người ta bảo thôi đi đi, đi chút cho nó khỏe, đi chút cho nó mát, đi đó nó khỏe, ở chùa này mình đông người quá, nó bí lâu, mình đi một vòng vậy đó, mình thuyết phục, do bởi vì mình có cái ý muốn đi, cho nên mình thuyết phục như vậy, cái thì 4 người kia sẽ đi theo mình, tại 4 người kia không có ý kiến gì hết. Thì như vậy á, mình lấy thí dụ như vậy đó để mình thấy là cái người mà có ý muốn, cái người mà có ý muốn của riêng mình á, người đó người ta kéo những người khác theo cái ý muốn của người ta. Đó là trường hợp thứ nhất. Đây là trường hợp thứ hai. Nếu mà trong 5 người đó, 2 người có ý kiến, một người bảo thôi mình đi bộ dọc theo xuống phía này, đi qua phía bờ hồ nó lạnh, tức là có cái ý muốn đi nhưng mà đi về phía phải, một người muốn đi thẳng băng qua đường, thì hai người đó là có hai ý muốn khác nhau, thì 3 người còn lại đó không biết ai kéo theo ai, biết là mình nên đi theo cái người ý kiến đi dạo bờ hồ hay là mình đi theo xuống dưới đường này. Hai người đó thì ý muốn của người nào mạnh hơn thì có thể thắng, ý muốn người nào yếu hơn thì có thể thua, còn ý muốn mà mạnh ngang nhau thì nó chia hai. Nhiều khi nó cũng làm cho 3 người còn lại suy nghĩ có thể chia. Thông thường thì người nào mà muốn mạnh nhất thì người đó sẽ thắng. Thành ra như vậy đó, là mấy hôm trước mình nghe cái ý nghĩa nhiếp thọ của của chư Phật mà nó trở thành là Phật độ, tức là cõi Phật đó. Thì hiện nay nó mình thấy rằng là cái nhiếp đó, thì cái lực chính của nhiếp nó ở chỗ nào? Lực chính của nhiếp nó là ý muốn. Đó là cái thí dụ cho mình thấy, tức là người nào mà ta muốn mạnh á thì người ta nhiếp những người khác theo ý người ta. Thành ra mình thấy là mấy đứa nít nhỏ á, mấy nhỏ cũng vậy, chơi với nhau vậy đó. Cái đứa cầm đầu bây giờ cũng là cái đứa mà nó có cái ý muốn mạnh nhất. À, thì tự nhiên nó kéo mấy đứa nhỏ kia theo nó à. Đó, là mình thấy vậy. Mà khi mà lớn lên đó, mỗi đứa nó có một cái ý muốn riêng của nó muốn thực hiện cái ý muốn riêng đó, thì nó có thể lúc giờ nó tách ra. Thành ra bạn bè chơi với nhau về đến một cái tuổi lớn nào đó thì tự nhiên cái nó tách rời riêng ra. Nhiều khi hai cái ý muốn nó khác nhau một cái á, thì coi như nó hết duyên làm bạn nhau, chứ không phải là nó cãi lộn nhau hết á. Nhưng mà hai cái ý muốn nó đi hai đường khác nhau, thành ra là hết duyên. Thì cái ý muốn á, nó đẩy mình vào trong những cái hoạt động riêng tư và hoạt động mà mình thích, tức là của riêng mình. Và đồng thời đôi khi những cái hoạt động đó nó không phải chỉ riêng mình làm được, nó cần những người khác nữa chẳng hạn vậy, thì nó kéo những người khác theo. Kéo người khác theo như vậy để mà nó làm được một công việc gì. Thì như vậy nó là mình thấy là thực sự ra đó là cái cuộc sống này của mình á, trong cuộc sống này nó có những cái hoạt động này hoạt động kia, nó có cái qua lại với nhau, nó có những cái này nọ, thực ra nó đều là xuất phát từ trong cái tâm, trong tâm của mỗi người. Mà cái xuất phát ra những cái năng lực để làm việc á, phần nhiều nó không có cái nào mà không ở trong cái ý muốn, luôn luôn nó từ ý muốn mà ra. Hiện giờ đây chẳng hạn như hội Phật giáo Na Uy này muốn xây tháp, đó là muốn xây tháp, thì tự nhiên mình sẽ thấy công trình xây tháp khởi cất. Nếu không có muốn nữa thì cái đó không có, nếu muốn thì cái đó sẽ có. Thành ra tại sao mà cái muốn đó mình lại nói có lúc kêu là nguyện, có lúc kêu là nghiệp? Bởi vì mình thấy từ muốn cho nên mình mới hành động. Hành động chính là nghiệp. Mà cái hành động của mình theo như trong Phật Pháp nói đó, mình hành động bằng gì? Bằng miệng với bằng thân. Mà miệng với thân đó, là nó chỉ tuân theo cái ý muốn ở bên trong mình thôi. Ý muốn khác một cái thì ý muốn mình muốn đi hướng phải thì cái thân mình nó đi hướng phải. Ý muốn nó đổi ý một cái, nó mà đi hướng trái thì thân nó sẽ rẽ trái. Thành ra thân với khẩu á, nó chỉ tuân lệnh cái ý muốn ở bên trong. Cho nên thực sự ra trong đạo Phật nói nghiệp là gì? Nghiệp chính là ý muốn. Mà thân với khẩu nó chỉ làm cho hiển lộ cái ý muốn ra. Thân với khẩu nó chỉ là công cụ. À. Cũng như mình cầm một cái búa, mình đóng đinh, thì có ai mà người ta nói mình là búa đóng đinh không? Người ta sẽ hỏi mình, ủa sao đóng đinh chi vậy? Anh đóng đinh làm chi vậy? Mà thực ra là cái búa nó nện cái đinh chứ. Nhưng mà chính mình là người đóng. Thì cũng như vậy, cái tay của mình nó đóng, nhưng mà thực sự ra chính là cái ý của mình muốn đóng. Cái ý của mình đóng, chứ không phải là cái tay nó đóng. Cũng như là con người mình đóng cái đinh, chứ không phải là cái búa nó đóng. Cho nên trong đạo Phật mới nói nghiệp chính là ý muốn. Thì do có cái ý muốn đó, thì danh từ trong đạo Phật kêu nó là tư. Tư nó có nghĩa là mình suy nghĩ rõ ràng rành mạch, là một khi mình suy nghĩ là mình muốn cái gì đó, Ví dụ vậy, mình muốn uống nước thì tự nhiên cái tâm của mình nó biết là phải lấy cái ly đến cái chỗ có nước, rồi rót cái nước đó ra cái ly, rồi cầm đưa lên miệng uống. Tất cả những cái đó nó gọi là từ. Cái đó nó mới đưa cái thân mình đi đến cái chỗ cái ly, rồi đưa cái tay mình cầm cái ly, rồi nó mới hướng dẫn cái thân mình đến cái chỗ có nước. Nó mở nước ra, nó hứng nước, nó hướng dẫn tất cả mấy cái đó. Mà đôi khi bởi vì những cái việc đó nó quá quen thuộc, mình làm quá nhiều lần, cho nên cái suy nghĩ của mình nó rất mau lẹ. Nó chỉ khởi lên cái là khát nước là tự động nó làm theo. Rồi đôi khi mình quen dần mình mới nghĩ là cái làm đó là làm ở nơi cái thân mình. Nhưng mà thực ra là làm ở trong tâm. Cái tâm nó làm và nó điều khiển cái thân làm theo. Thành ra chính vì vậy mà trong Đạo Phật nói rằng là ý nghiệp, tức là tư á, nó mới đúng là nghiệp. Mà thân với khẩu nghiệp á, thì nó chỉ là công cụ của nghiệp thôi. Tức là những cái vật để mà cái ý nghiệp nó sử dụng thôi. Rồi do đó cho nên gọi như vậy đó, gọi là nghiệp. Bởi vì cái hoạt động, mọi người thấy cái hoạt động của thân khẩu mình nó rõ ràng, cho nên kêu là nghiệp. Khi nào thì nó kêu là nguyện? Khi mà mình khởi cái tâm cũng muốn lên, nhưng mà một cái muốn này á, nó theo con đường đạo. Con đường đạo á, thì trước khi mà mình nói đến đạo á, thì giờ mình nói cái chữ nguyện theo cái thế gian. Nguyện thế gian đôi khi nói là hứa, nhưng mà hứa một cách rất mạnh thì kêu là nguyện. Chẳng hạn như là một người con nó nghe lời cha mẹ nó hư hỏng, cái rồi nó bị cảnh sát bắt, rồi nó bị đủ thứ khổ. Cái khi cái nó hối hận, nó gặp cha mẹ bảo lãnh về nhà, nó bảo lúc giờ nó khóc, nó nói với bà ông bà mẹ, nó bảo con hứa với mẹ là con hứa với mẹ là từ giờ trở đi đó con không bao giờ mà hư hỏng như vậy nữa. Thì cái hứa đó nó là nếu mà nó càng dứt khoát chừng nào á, thì nó càng có mang cái ý nghĩa của nguyện. Đó là cái ý nghĩa ở trong thế gian. Hứa như vậy là nó sẽ không làm tất cả cái điều mà gọi là hư hỏng nó nữa. Thì đôi khi do trong cái chữ nó thay đổi là bởi vì á, cái trường hợp của tình cảm giữa mẹ với con, giữa những cái tình cảm á, mà dùng cái chữ nguyện đó, nó có vẻ như là nó có mức, nó có vẻ như là nghiêm trang quá đi. Cho nên trong cái tình cảm đó, người ta mới dùng cái chữ hứa. Đó. Đôi khi nếu nó chuyển tình cảm sang cái vấn đề mà tình ái này nọ, thì để mà bảo đảm với nhau người ta nói là xin thề. Nhiều khi mà chàng hứa rồi nàng không tin, chàng bảo ăn xin thề. Tức là dứt khoát như vậy đó. Xin thề ăn mà không làm đúng như vậy là cũng như xe lửa cán đường rầy chẳng hạn. Thành ra những cái chữ người ta dùng nó thay đổi theo vấn đề là nó trang nghiêm hay nó tình cảm. Nhưng mà thực ra nhiều khi nó cùng một cái tính chất như nhau thôi. Còn trên phương diện mà thí dụ mình gia nhập vào một đảng phái thì mình có thể gọi là cũng là sự thề. Thệ mà nói nặng hơn nữa là thực ra thệ là chữ Hán, thề là chữ Nôm. Nhưng mà đôi khi nói thệ chẳng hạn vậy, nghe chữ Hán bao giờ nó cũng nghiêm trang hơn. Thành ra đôi khi mình, tiếng Việt mình nó dùng cả hai chữ. Dùng chữ Hán để cho trường hợp nghiêm trang, nghiêm trang đó. Thì do đó cho nên cái chữ nguyện đó thì thông thường nó có tính chất riêng tư. Còn chữ thề, chữ hứa phần nhiều là nó thuộc về tình cảm và nó có một người làm chứng. Còn khi mình nguyện nó là một mình đó, mình khởi cái tâm nguyện một mình. Khi mà mình cảm nhận ra cái điều đó, thì tự nhiên trong tâm mình ấy, nó có một điều dứt khoát là từ nay nó sẽ làm một cái gì hoặc là từ nay nó sẽ không làm một cái gì nữa đó. Mà dứt khoát bên trong mình mà tự mình tự nói mình ấy, thì thường thường ta kêu là nguyện. Thì như vậy là nguyện là cái từ bên trong tâm nó phát ra và nó rất là dứt khoát, một cái ý muốn làm một điều này hoặc không làm một điều nào đó một cái cách rất là mạnh mẽ, dứt khoát. Như là nó thường thường nó là có một khoảng thời gian trong đó, khi mà mình dứt khoát vô cùng mình nói là suốt đời không làm hay là vĩnh viễn không làm, nó có những cái về thời gian như vậy thì nó mới là một cái nguyện. Cho nên chúng ta cũng biết là trong khi mà mình phát nguyện quy y Tam Bảo đó, phát nguyện thọ giới luôn luôn nó phải có thời gian trong đó. Nếu nó không có thời gian tức là nó không có được trang nghiêm, nó không có được đứng đắn, tức là nó có thể thay đổi lừng chừng bất chừng lắm. Thành ra khi mình đã nói nó cũng như khi đứa con nó hứa bà mẹ nó, con hứa với má là suốt đời thì nghĩa là nó rất là mạnh. Còn nó chỉ nói con hứa má con không có hư nữa, nghe nó lòng lèo lắm á, coi chừng mai nó đổi ý. Thành ra chính vậy á, cho nên mình biết rằng là cái điều kiện mà để mình đắc giới, khi mình thọ giới muốn đắc giới là mình phải có một thời gian ở trong đó khi mình nói lên cái nguyện của mình. Thì ở trong đạo á, lấy cái chữ nguyện để nói lên cho tất cả những cái ý muốn thuộc về đạo. Và nhiều cái nguyện ngoài đời á, thì nó vẫn là những cái hành động mà mình trong khả năng làm được của mình. À, mà từ giờ mình nguyện không đi chơi nữa, cái chuyện không đi chơi mình làm được. Đó, thì trong cái khả năng của mình như vậy á, thì nó thuộc về cái nguyện của thế gian. Nhưng cái nguyện của đạo á, thường thường á, nó rất khó làm. Cái trong cuộc đời á, những cái điều đó mình làm được mà nếu mà mình không có nguyện á, thì mình có thể vi phạm vào. Nếu mà mình có nguyện á, thì có thể mình sẽ không vi phạm vào. Có nhiều điều khó mà mình làm được nhưng do mình lười. Nếu mình có nguyện á, thì mình có thể làm được. Nếu mình không có nguyện mình làm không được. Bây giờ những cái điều trong đạo nó đi ngược lại thế gian, nó siêu xuất, nó ra khỏi thế gian, nó rất khó. Cho nên nếu mà không có nguyện là dứt khoát làm không được. Bởi vì nguyện là cái động lực chủ yếu, nó phát ra năng lực để hành động. Mà nó phát mạnh hay không á, là do cái chỗ dứt khoát nguyện hay không. Thành ra bây giờ vào đạo á, là cái việc nó rất khó làm, mà không có nguyện á, thì không thể nào mà thực hành cái đạo đó được hết. Cho nên ở trong đạo á, cái con đường đạo á, nó phát lên một cái ý muốn nhưng nó không thuộc về nghiệp. Đó, mà nó phát là cái ý muốn để siêu xuất ra khỏi thế gian. Còn những cái ý muốn á, mà nó chỉ làm việc và nó chỉ hoạt động ở trong thế gian thôi á, thì nó kêu là tư và nó hành động của nó kêu là nghiệp. Còn khi những cái ý muốn mà nó xuất ra khỏi thế gian, nó vượt ra khỏi thế gian, nó bao trùm bao la mà không thuộc về thế gian thì nó gọi là nguyện ở trong đạo. Và nguyện rồi á, thì tất cả những cái gì mà mình làm sau đó kêu là hành. Cho nên mình nghe là Ngài Phổ Hiền có 10 cái hành nguyện, nói đúng là 10 cái nguyện và hành. Còn nếu mình á, thì nó là nghiệp, nó là tư và nghiệp. Mà của đạo của Bồ Tát á, thì nó là nguyện và hành. Cho nên Bồ Tát hoạt động ở trong cõi luân hồi nó khác chúng sinh hoạt động trong cõi luân hồi, đó là do nghiệp, do quả báo của nghiệp. Bồ Tát mà có mặt trong luân hồi mà hoạt động đó là do cái phương tiện của nguyện. Bồ Tát đi vào luân hồi, Bồ Tát cũng tái sinh, nhưng không phải là do nghiệp, do tư và nghiệp, mà là do nguyện và hành. Vì vậy nên nó khác nhau, bởi vì cái hành động mà vào trong luân hồi của Bồ Tát đó là cái hành động bao trùm thế gian không có được. Đó là những cái vị sẵn sàng vào trong luân hồi để cứu độ chúng sinh. Không có một người thế gian nào có cái ý muốn nó hết. Ý muốn nó phải là một cái tâm nguyện siêu việt, nó bao trùm hết thế gian này. Cho nên từ cái nguyện đó mà Bồ Tát thực hành cái sự luân hồi. Cái sự luân hồi nó không mang cái nghĩa quả báo của nghiệp, mà mang cái nghĩa phương tiện độ sinh của nguyện với hành. Cho nên như vậy đó, mình biết là nó khác nhau. Thì giờ đây mình nhận định ra được cái nghĩa nhiếp thọ nó nằm ở nơi ý muốn. Thì bây giờ mình lại còn nhận xét cái vấn đề nguyện và nghiệp và tư. Tư là một cái ý muốn ở trong cuộc đời này thôi. Mình muốn cái gì nó cũng chỉ trong vòng trong cuộc đời này thôi. Mình muốn mọi người hãy theo mình để mà cùng nhau cách mạng, thay đổi cái đời sống, để mà san bằng đi những cái bất công, để đưa lại cho mọi người những cái điều an lạc. Một mình đâu có làm được. Mình phải kêu gọi nhiều người hợp tác với mình, nhiều người theo mình. Tức là mình muốn nhiếp nhiều người theo ý mình. Vậy thì cái ý muốn của mình nó phải mạnh nhất. Bởi vì nếu ý muốn mình không mạnh á, mình kêu gọi người ta một lần người ta không nghe theo á, thì là mình cũng chán nản, mình cũng bỏ luôn. Thành ra ý muốn của mình nó phải thật là mạnh. Mình trở thành một người lì lợm, không có chán nản, kêu gọi, nghĩa là thuyết phục, đi thuyết phục mọi người, tuyên truyền, kêu gọi như vậy, làm cho mọi người đều phải từ từ hướng theo mình. Ai mà không có ý kiến là đều phải theo mình. Ai có ý kiến yếu hơn mình thì cũng sẽ phục theo mình. Như vậy đó là mình có một cái ý muốn rất lớn. Thường thường trong thế gian người ta còn gọi là có chí, có ý chí. Người ta bảo là nam nhi là phải có chí hướng lớn. Còn người nữ đó thì người ta có thể không cần nó. Người nữ người ta chỉ cần theo một cái người nam mà có một cái chí hướng lớn thôi. Nó thành ra thời xưa người ta vậy, nam nhi chi chí vậy. Thành ra người mà có một chí hướng to lớn như vậy đó, thì người ta mới lôi cuốn những người khác. Lôi cuốn như vậy theo người ta có nghĩa là nhiếp thọ. Nhiếp thọ bằng cái ý muốn của mình. Từ ý muốn nó phát sinh ra năng lực cho mình làm việc không chán nản. Từ ý muốn nó phát sinh ra những năng lực mà để mà biện luận, thuyết pháp, thuyết phục người khác nữa. Nó đều từ ý muốn mà ra. Đó. Có nhiều vị thầy họ nói nó bị nói lắp, nói cà lắm á. Nhưng mà do bởi vì muốn thuyết pháp cho nên đôi khi họ thắng được. Thắng được. Cái ý muốn thắng được chính mình để thuyết phục người khác. Thành ra mình thấy là thực ra là nó, tất cả năng lực nó xuất phát từ ý muốn. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại thì để làm gì vậy? Dù là có cách mạng xã hội, có cải cách, mình có trở thành đôi khi một nhà cách mạng rồi một vĩ nhân trên thế giới, thì nó cũng đi lòng vòng trong luân hồi thôi à. Chứ nó không phải ra ngoài thế gian. Những người đó có chí lớn lắm. Những người đó là muốn thay đổi cả một cái dân tộc, cả một cái đất nước. Nhiều khi muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng mà vẫn chỉ đi trong vòng thế gian. Những người đó không có cái chí hướng ra khỏi thế gian. Những người đó không biết là ngoài thế gian này nó là cái gì nữa. Những người đó hoàn toàn mù tối. Và chỉ biết rằng là cái gì trước mắt mình thấy đó là cái đó là có thôi. Những người đó cũng không có được những cái chí nguyện lớn là cứu khổ tất cả mọi người đến mức độ cứu cánh. Tại vì giờ thí dụ như mình cách mạng một xã hội, mọi người đều được bình đẳng, ai cũng có nhà cửa, có xe cộ, có quần áo mặc, có cơm no áo ấm. Nhưng mà tất cả đều sẽ chết, tất cả đều sẽ già, tất cả đều sẽ bệnh. mà bộ già không khổ hả? Bộ bệnh không khổ hả? Bộ chết không khổ hả? Nếu chết không khổ thì khi chết ai cũng cười hết chứ, tại sao khóc? Mà nếu mà chết không khổ thì chữa bệnh chi? Ai bị bệnh cũng bảo là mọi người vỗ tay hoan hô, ông sắp được chết rồi đó, sắp vui rồi. Mình cũng bảo là tôi thấy quý vị còn sống tôi tội nghiệp quá à, tôi sắp chết sắp sướng rồi. Đó. Thành ra rõ ràng là chết là khổ, già là khổ, bệnh là khổ. Nhưng mà có người nào có cái tâm nguyện cứu cái khổ đó không? Vĩ nhân trên thế giới, đạo đức thế giới, có ai có cái tâm nguyện cứu cái đó không? Thành ra tất cả những cái chí nguyện lớn của các vĩ nhân nó cũng chỉ là chí nguyện của thế gian thôi. Nó lòng vòng trong luân hồi thôi. Thành ra nó không có được kêu là nguyện của đạo được. Chính vì vậy mà cái chữ nguyện đó ở trong đạo mới dùng cho những cái tâm nguyện của đạo. Nó siêu xuất ngoài thế gian, nó bao trùm tất cả chúng sinh, nó cứu tất cả những cái khổ mà tất cả chúng sinh phải chịu. Do đó cho nên những cái đó nó ai mà khởi lên được cái ý muốn như vậy đó, mới gọi là có nguyện ở trong đạo ấy. Mà cái nguyện đó nó quá mạnh. À, mình làm một cái điều nhỏ thôi á, đôi khi mình làm còn chưa được. Bây giờ mình đòi làm một cái điều mà gọi là vượt qua sinh lão bệnh tử, mà lại không phải chỉ cho mình mà cho mọi người nữa, thì cái điều này lắm lúc không cách gì mà mình dám có một ý nghĩ như vậy. Thành ra đôi khi mình học theo trong pháp đó, mình khởi lên những cái chữ đó, nguyện cứu độ chúng sinh thoát sinh lão bệnh tử nhập vô dư niết bàn, mình cũng nói được hết đó. Chữ nào cũng nói được hết, nhưng cái tâm thật của mình đó, cái tâm nguyện thật của mình đó, nó không có phát. Không cách gì nó phát được hết. Cho nên mình có cái lực đạo, bởi vì có cái nguyện của đạo nó mới phát ra cái năng lực để hành đạo. Nay thực sự những cái nguyện đó nó mình không phát được, cho nên mình thiếu lực đạo. Thiếu năng lực của đạo thì chuyện hành không thể có. Đấy. Bây giờ mình nói chuyện ở đời thôi đó, mà thiếu cái lực muốn nó còn làm không được nữa. Bây giờ hai người đi ăn trộm, nửa đường một người nói thôi tao không muốn ăn trộm nữa, ăn trộm rồi lỡ cảnh sát bắt một cái nó mắc cỡ, nó nhục lắm, rồi nó bị ở tù nữa, nó bỏ mất cái ý muốn nó đi là tự nhiên nó làm không được nữa. Đấy. Mà không có ý muốn nữa làm là hư, làm là thất bại. À. Thành ra chính vì vậy á, mình biết là chuyện đời á, nó căn bản nó muốn thành công hay không nó phải có cái ý muốn. Bây giờ mình đi học cũng vậy, mình muốn học mà anh bảo mình muốn làm bác sĩ, mình muốn học y khoa, mình phải muốn mình mới học. Mà muốn mà bao giờ cái ý muốn của mình mà nó nản nó mệt rồi đó, mình buông ý muốn ra là mình học hết được. Bao giờ mà mình còn cố gắng, còn nhất định không bỏ cái ý muốn nữa đó, thì nó còn sự cố gắng. Đấy. Thì trừ khi nào mà người ta không cho mình học nữa thôi, tức là ví dụ như là mình thi rớt mấy lần nó không cho học nữa, nhưng mà bây giờ cho học nữa tôi học nữa 10 năm tôi cũng học, 20 năm tôi cũng học, thì rồi mình sẽ học xong à. Nhưng mà chỉ trừ là cái trường hợp mà luật lệ nó không cho nữa thôi. Đấy. Chứ đã còn có ý muốn thì là nó có thể gọi là đâu nó cũng tới hết á. Trong cuộc đời không có ý muốn làm chuyện đời nó cũng không xong, huống gì chuyện đạo mà không có ý muốn. Đấy ra đạo mà không có nguyện là không thể nào hành được hết ạ. Cho nên bởi vậy nên mình mới biết rằng là tất cả các cái việc lớn ở trong đạo á, cứu độ chúng sinh không cùng tận, cứu độ chúng sinh mà chịu tất cả cái khổ đau để cứu độ. Tức là chúng sinh vào địa ngục mình cũng phải chịu vào địa ngục theo á. Tất cả những cái nguyện đó nữa, thực sự là nếu mình có thì mình làm được, nếu mình không có mình làm không được. Thì bây giờ nó quá khó như vậy. Thì trước hết mình biết là bây giờ nói chuyện là con người của mình. Mình tuy rằng mình thực sự không có cái nguyện đó, nhưng mà hôm qua mình đã nghe sáng, hôm qua mình nghe chuyện gì trong đạo Phật đó, nó cũng từ huân tập mà ra. Nếu mình cứ huân tập đời này đời khác đó, thì tự nhiên mình sẽ có cái nguyện đó. Mà bắt đầu huân tập đó, là mình biết là mình phải tin Phật. Mình tin Phật, những cái chuyện đó nó khó làm quá nhưng mà mình phải tin Phật. Trước hết mình phải tin Phật là cái vị mà có cái nguyện đó và làm được cái chuyện đó. Kế đến đó là mình tin Phật, đó là để mình theo Phật, chứ không phải tin là tin chơi. Thì khi theo rồi đó, mình mới học theo. Theo là học, mình học theo Phật. Thì học đầu tiên là mình học bằng cách chữ nghĩa thôi. Phật có cái tâm nguyện là thành chánh giác cứu độ tất cả chúng sinh. Nay á thì mình không có cái tâm nguyện đó, nhưng mà mình học, mình tập bằng những danh từ như vậy đó. Mình cũng nói lên nơi miệng của mình, nói lên trong tâm của mình, con nguyện thành Phật cứu độ chúng sinh. Mình tập như vậy đó. Mới đầu nó chỉ là chữ nghĩa thôi. Từ từ nó huân tập vào trong tâm mình, và về sau này nó trở thành một cái lực của nguyện. Trong đạo Phật tu tập là như vậy. Thành ra nếu một người nào không biết rõ cái cách tu thì thấy như là mình chỉ nói miệng những danh từ đó thôi, rồi cái mình nghĩ nó chẳng có một cái công dụng gì hết, ích lợi hết, cái mình bỏ nó đi. Rồi mình nghĩ chuyện đó không có thiết thực, mình lo làm chuyện gì nó thiết thực hơn. Thì kiếp này cho đến vô lượng kiếp sau á, mình cũng không có được đạo lực. Bởi vì mình không có tu nguyện. Mình không tu nguyện, thế nên ra nguyện nó không thành, nguyện không thành nó không có phát năng lực của đạo. Cho nên mình có là vị thầy tu, mình có là một cái vị hòa thượng đi chăng nữa, mình cũng có cái đạo lực. Hành động của mình vẫn là không phải là hành đạo, mà chẳng qua là mình có cái duyên xuất gia, rồi sống lâu lên lão làng. Đó. Mình duyên xuất gia rồi cứ vậy năm này năm khác thì mình lên chức thôi. Chứ không lẽ sao bây giờ đây? Không lẽ càng tu lâu càng xuống chức sao? Thành ra cái tu lâu thì nó lên thôi. Mà tu lâu ở đây có nghĩa là mình cứ là một hình tướng của ông thầy tu vậy đó. Nhưng mà thực nếu mà mình muốn nói là có cái Bồ Đề tâm, có cái Bồ Tát hành, hành cái Bồ Tát hành, thực hiện cái Bồ Tát đạo, thì mình phải có cái nguyện của đạo. Mình mới có cái lực thực hành với cái đó. Mà nguyện của đạo thì phải huân tập, chứ không cách gì mà tự nhiên mà mình có được. Bởi vì nó quá mức. Mình nhắc lại là tất cả những thánh nhân ở trong thế gian này, cho đến các cõi trời, cho đến Phạm Thiên này nọ đó, Phạm Thiên có một cái nguyện là từ bi hỷ xả vô lượng tâm ấy đó, nhưng mà cũng không hề có cái nguyện cứu sinh lão bệnh tử, làm không được, không có nguyện đó. Bây giờ mình theo đạo ấy, thì cái nguyện của Phật nó như vậy, cho nên chính vì vậy ấy, mà mình phải huân tập. Mình phải tu tập, huân tập. Thì thông thường cái tu thực tế của Phật tử mình á, hàng ngày mình đến chùa, mình đảnh lễ Phật, mình gần gũi mấy thầy, mình cúng dường, ủng hộ Tam Bảo, chùa chiền, mình tụng kinh, mình theo các thời khóa tu như vậy á, tất cả những cái đó đều là những cái để cho mình gần gũi Phật dần dần, để cho cái duyên mà Phật nhiếp mình á, nó càng ngày càng mạnh ra. Và khi mà cái sự nhiếp nó càng mạnh á, thì tự nhiên á, tâm của mình nó sẽ bị truyền theo cái ý muốn của Đức Phật. Thành ra thực ra là mình hiện giờ mình nói thẳng mình tu pháp môn gì, mình đừng có nói theo cái lối pháo bông ấy, nổ bùm 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 á, mà nổ cái là tan liền á, mà không có chết ai hết. cho nên cái pháo bông chứ không phải nổ theo lối bom đâu. Nổ của lối đạo Hồi á, là nó chết người thiệt á. Còn nổ thôi lối đạo Phật là pháo bông nó đẹp mắt chơi cho vui à. Không chết ai hết. Thì mình phải biết rồi đó. Thì thực ra mình không có phải mà nói nào là mình nói chứ tôi tu học bát nhã, tôi học duy thức. Mình nói khi mình nói học, mình nói tu, mình mà tôi tu tứ niệm xứ tất cả mấy cái đó nó không phải. Thành ra theo như trong giới luật đó, mình mà nói mình tu các cái pháp đó, đó là nó thành vọng ngữ. Mình không phải. Cái tất cả những cái tu của mình á, là tất cả những cái tu đây của mình á, là tu tùy thuận theo cái nhiếp thọ của Đức Phật, của chư Bồ Tát. Mình với Phật với chư Bồ Tát á, cùng là hữu tình với nhau. Và mình cũng có cái ý muốn của mình, nhưng mà tất cả ý muốn của mình nó phát sinh ra, nó đều đi trong luân hồi hết. Nó muốn gì đâu, mình muốn gì nghĩ cho kỹ. Mình muốn mình ngon lành, mình muốn mình sướng. Ngon lành sướng là gì? Mình muốn mình ngon lành, mình có danh, mình sướng, có tiền. Danh với tiền sướng, muốn nghe ngon nữa là có sắc đẹp, có sức khỏe. Rồi mình muốn mình có nhà, có cửa, êm ấm, đồ ăn ngon. Tức là tài sắc danh thực thủy. Bây giờ moi hết cái tâm mình ra đi. Khơi hết tâm mình ra xem mình muốn nó đến đâu. Có ra khỏi năm đó không? Nói thật, tự con tim mình đi. Mình có muốn ra khỏi năm đó không? Mình muốn hết sức của mình đi, hết lực của mình đi, nó chỉ nằm trong đó thôi. Người ta nói đúng vậy đó. Thế thì bây giờ đó, trong cái đời sống của mình á, mình mới gặp các cái vị Bồ Tát, các vị Phật. Các vị Bồ Tát nó có cái nguyện rất là mạnh. Cái nguyện mà nó cứu khổ, sinh lão bệnh tử. Mà lại cứu cho chính mình nữa. Nguyện của các vị đó nó đến cái mức độ là nó không còn một cái gì cho mình một dành lại. Trong cái ý muốn đó, nó không có một cái muốn gì dành lại cho mình. Mà chỉ cho tất cả mọi người. Thành ra cái nguyện của các Bồ Tát nó rất là mạnh. Cho nên đôi khi mình ham vui, ham ăn, ham hưởng. Nhưng mà tại sao mình lại theo đạo? Điều này phi lý. Phi lý 100%. Đôi khi mình tưởng chắc tại là mình chắc cũng là sắp làm A-la-hán rồi đó. Đó là lại pháo bông nữa đó. Thực ra nó là mình bị cái lực nhiếp của chư Phật, chư Bồ Tát kéo mình vào đạo. Mà lắm khi không biết nhiếp từ kiếp nào. Nhưng mà nếu mà kiếp này lắm lúc mình nhìn thấy cái ngôi chùa, mình nhìn thấy cái tượng Phật, mình nhìn thấy cái hình ảnh của Bồ Tát, tự nhiên là mình bị nhiếp. Tại vì tất cả cái hình tướng của Bồ Tát, tất cả những cái pháp đó, nó đều từ cái nguyện lực độ mình, độ chúng sinh trong đó có mình, nó hiện ra cái tướng đó. Cho nên đôi khi, có nhiều khi mình nhìn thấy cái đó, cái mình bị nhiếp theo. Và nếu mà suy nguồn gốc ra thì trong những đời trước mình đã từng gặp hóa thân các Bồ Tát, tức là các thiện trí thức nhiếp mình. Các ngài đó cũng mang thân người như mình, nhưng mà ở bên cạnh mình và có cái ý muốn mạnh hơn mình đi về đạo, cho nên nhiếp mình. Cho nên mình mới gieo một cái nhân duyên. Ví dụ bây giờ mình lấy thí dụ chẳng hạn hai người bạn, một người đi chùa, một người không đi chùa. Và cái người đi chùa nó kéo cái người không đi chùa theo. Thì cái người mà đi chùa nó trở thành thiện tri thức. Cái người, cái ý muốn về đạo nó mạnh. Nó kéo cái người mà không đi chùa theo. Cái người không đi chùa mới đi theo như vậy, mới thành gieo một cái nhân duyên với Tam Bảo. Cho nên cho đến đời này thấy Tam Bảo một cái là bị kéo theo nữa. Thì cái gốc nó có thể là do một thiện tri thức nào đó, cái lực nguyện của vị đó nó mạnh kéo mình theo. Cho nên mình biết rằng là đó là cái nguyện lực giết mình. Nhưng mà trong nói về nguyện này nọ thì đôi khi những cái người bạn của mình mà mình kêu thiện tri thức về đạo á, có lắm lúc họ còn là phàm thôi. Cái lực đạo của họ, cái nguyện đạo của họ nó ở trong một giai đoạn nó còn thấp thôi, nhưng mà mạnh hơn mình. Mà họ thì cũng bị nhiếp bởi Bồ Tát. Rồi nhiều khi mình đến chùa, mình gặp quý thầy, mình gặp mấy thầy, mình thấy cảm kích, mình thấy hâm mộ, mà mình lại bị kéo theo nữa. Nhưng mà mấy thầy đó nguyện nó cũng chỉ rất là nhỏ bé thôi, cho nên bị Bồ Tát nhiếp, kéo theo Bồ Tát. Cho nên nói đúng ra đó là Bồ Tát nhiếp tất cả, mà Phật nhiếp luôn cả Bồ Tát. Là bởi vì nguyện của Phật nó bao trùm và nó lớn nhất và nó viên mãn. Nguyện của một người càng lớn càng viên mãn bao nhiêu thì nó càng nhiếp những cái nguyện nhỏ hơn bấy nhiêu. Cho nên Phật nhiếp từ chúng sinh bình thường nhất lên đến các bậc đại Bồ Tát. Vì vậy mình mới nghe cái chuyện mà ứng hóa thân là vậy. Bởi vì căn tính của Bồ Tát có đại nguyện của đạo, cho nên cái thân Phật mà ứng ra cho để hướng dẫn các Bồ Tát đó, cái thân Phật đó phải là một cái thân Phật của đại nguyện, nó rộng lớn hơn nữa. Còn trong khi cái nguyện của mình nhỏ, cho nên Phật ứng cái thân ra với mình á, đôi khi nó chỉ là một cái thân người phàm, thì mới đủ nhiếp mình, lớn quá mình sợ. Cho nên chính vì vậy cho nên mà Bồ Tát thấy thân Phật khác với mình thấy thân Phật, nó mới thành ra là ứng thân hóa thân là vậy. Chính vì vậy mình biết rằng là tóm lại á, thì biết là cái nhiếp, cái tâm nguyện mà nó phát ra cái năng lực nhiếp chúng sinh á, viên mãn nhất là cái tâm nguyện của Phật. Phật không những là viên mãn nhất mà còn thành tựu cái nguyện nó nữa. Tức là nguyện và hành nó đều viên mãn. Bồ Tát nguyện viên mãn mà đôi khi hành chưa viên mãn. Cái hành đó là tự lợi, lợi tha đó. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Cho nên mình nói đến cái chỗ viên mãn, thường mình nói Phật. Vì vậy mà Phật nhiếp một cách viên mãn. Thành ra cái lực nhiếp của Phật đó, nó kinh khủng. Nhưng mà nó lại có một điều là cái lực càng mạnh thì nó lại phải có cái sự tương ưng. Mình muốn thấy cái năng lực mà siêu việt vô địch của Đức Phật đó. Hiện giờ đây mình ở thế giới này đó, mình có thể nói là mình biết là tín đồ mà đông nhất đó là Thiên Chúa giáo, thứ hai là Hồi giáo, rồi thứ ba là Ấn Độ giáo, rồi thứ tư là đạo ông bà tổ tiên gì đó của Tàu, thứ năm mới đến Phật giáo. Thì mình nghe cái xếp hạng như tín đồ vậy, mình bảo ủa vậy Phật giáo, lực Phật giáo đâu có mạnh. Nhưng mà nếu mà mình muốn thấy cái năng lực vô địch của Đức Phật nó bao trùm tất cả, từ Phạm Thiên Ma Vương gì cũng nằm trong cái nhiếp lực của Đức Phật hết đó, thì mình phải có cái đạo lực, mình phải có một trình độ rất cao thì tự nhiên mình sẽ thấy rõ. Còn bây giờ đó là cái căn tính và trình độ của mình nó ở trong cái giai đoạn mà nó không thể dùng cái năng lực đó mà nhiếp mình được, mà phải dùng cái năng lực thứ hạng năm mới nhiếp mình được. Tại vì nhiếp là để độ. Đức Phật muốn gì? Cái nhiếp lực là ý muốn. Đức Phật muốn cái gì đối với mình đây? Cái cấu cánh mà Đức Phật muốn với mình là mình thành Phật. Mà cái căn bản đó, để mà thành Phật đó, là mình phải có trí giác, trí huệ. Cái trí huệ chứng kiến là mình phải thấy khổ, mình phải chứng được lý vô ngã. Thành ra đó, nếu Phật mà thể hiện cái năng lực mà vô địch trong thế gian này á, thì những người mà Phật nhiếp á, nó đâu thấy khổ, nó đâu thấy vô ngã, mà lúc giờ cái ngã nó càng bự nữa. Đạo Phật là hạng nhất, đạo ta là vô địch, nào mà đụng đến đạo ta là đó chết trước. Thì nó đâu có đại từ đại bi gì phát sinh được, nó đâu có tất cả mọi cái. Nhiếp đó không phải là ý muốn của Đức Phật. Ý muốn của Đức Phật đó là mình phải đụng chạm với thực tế khổ đau của đời sống, mình phải chịu những cái đó. Thế cho nên mình có thể nói là một phần nào các cái sứ theo đạo Phật đó, nó phải ở trong cái tình trạng hơi nghèo hoặc là nghèo, nhưng mà không đến nỗi đói. Có như vậy nó mới thấy ra được bản chất thật của hiện sinh, của vô thường, của đời sống. Thành ra Phật nhiếp chúng sinh là để chúng sinh thấy cái đó. Nếu mà Phật lấy cái lực nhiếp mà nó siêu thắng hơn tất cả mọi cái khác thì không có thành công. Mà mấy hôm mình đã cố gắng mà phân tích để cho mình hiểu cái ý nghĩa nhiếp của Thích Ca Mâu Ni Phật, nhiếp của A Di Đà Phật khác nhau ra làm sao. Thì hôm nay đó mình là những chúng sinh được Thích Ca Mâu Ni Phật nhiếp. Thành ra bởi vì mình kiêu căng ngạo mạn phách lối cho nên Phật nhiếp mình theo cái pháp vừa phải thôi, để cho mình không có những cái kiêu căng ngạo mạn đó nó tăng trưởng ở trong cái thế gian này mà làm nghiệp ác, mà mình sẽ phải hướng đến cái ý nghĩa chân thật, ý nghĩa chứ không phải là cái bên ngoài. Mình phải tìm ra cái lý, cái ý nghĩa vô địch của đạo. Và do đó, một mặt mình mở ra cái trí huệ thấy cái nghĩa đó, một mặt khác trên thực tế đó mình xả những cái ta đây đi, những cái bản ngã đi. Thành ra đó, cái vô địch mà Phật Thích Ca đem đến trong cái lúc nhiếp thọ của mình, cái chữ vô địch đó, nó nằm ở nơi cái ý nghĩa, cái lý, chứ nó không nằm ở nơi cái sự. Mình hiểu như vậy là bởi vì chính mình là mang những cái tính chất mà